Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giải thích về từ ma na đọa. Thì khi thực hành ma na đọa thì chúng ta có cái pháp là sinh pháp ma na đọa. Tập tăng chính hòa như thường lệ đến câu tăng nai và họp để làm gì? Thì vị di na đáp rằng yết ma cho pháp ma na đọa. Vị phạm tội ra trước tăng, lệ ma lệ chấp tay cộng cầu. Bạch đại đức tăng thương tượng tôi tỳ kheo e phạm tội tăng tàn. Thì khi mình phạm tội nào trong 13 điều giới đó, thì khi mình nêu lên tội tăng tàn, mình nêu tên của điều giới đó ra, tôi tỳ kheo e phạm tội tăng tàn, tôi đã nhận thấy sự sai phạm của mình, thật tâm ăn năn hối lỗi, giờ này đến trước đại tăng cầu xin sáu điên ma na đọa xin đại tăng quan hệ. Chị phạm giới bạch ba lần như vậy. Sau đó chị yết ma mới bạch với tăng. Bạch đại đức tăng nghe tỳ kheo e phạm tội tăng tàn, thầy đã nhận thấy sự sai phạm của mình, thật tâm ăn năn hối lỗi, và đến trước tăng cầu xin sáu điên ma na đọa. Đã đến lúc tăng yết ma cho tỳ kheo thực hành sáu điên ma na đọa, bạch như thế tác bạch có thành công? Nếu như đại tăng đồng đáp là thành, thì vị yết ma mới bắt đầu yết ma. Bạch đại đức tăng nghe tỳ kheo e phạm tội tăng tàn, đã nhận thấy sự sai phạm của mình, thật tâm ăn năn hối lỗi, nay đến trước đại tăng cầu xin sáu điên ma na đọa. Tăng sẽ cho tỳ kheo e thực hành sáu điên ma na đọa. Các đại đức nào bằng lòng như thế thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất có thành công. Nếu như tất cả đều thuận thì chúng ta đồng đáp là thành. Thì vị yết ma bạch và hỏi ba lần như vậy. Nếu tất cả tăng đều đồng ý, đều tán thành, thì bây giờ vị yết ma mới kết lại. Tăng đã bằng lòng việc yết ma cho tỳ kheo a thực hành sáu điên ma na đọa rồi, tăng bằng lòng vì im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Thì sau khi tăng đã đồng ý cho vị phạm giới này sáu điên ma na đọa, thì khi yết ma đã thành tựu thì vị phạm giới mới ra bạch trước đại tăng. Bạch đại đức tăng nghe tôi tỳ kheo a phạm tội tăng tàn, chư tăng đã yết ma cho tôi thực hành sáu điên ma na đọa, nay tôi bắt đầu thực hành, xin đại tăng ghi nhớ cho. Bạch ba lần. Nếu như mình thực hành ngay lúc đó thì mình ra tác bạch liền, hoặc là mình để thời gian nào đó thích hợp thì mình trước khi mà thực hành phải bạch cho tăng biết. Thầy yết ma, pháp thực hành hạnh ma na đọa này phải bạch tăng mỗi ngày, vậy thầy hãy lễ tạ chúng tăng rồi như thế mà thực hành. Đó là lời đáp của vị yết ma, đáp lại cái lời bạch trình của vị phạm giới. Cho đó chúng ta đọc qua chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, nhưng mà mình sẽ không nhận được là phát sinh tội ở những điểm nào và những trường hợp phát sinh đó mình kết như thế nào. Nhưng mà danh từ thì sọt rất rõ ràng, chúng ta đọc vào thì chúng ta hiểu. Thì khi cái vị này thực hành cái pháp ma na đọa, nghĩa là trong 6 ngày đêm, thì trong 6 ngày đêm này thì mỗi ngày phải bạch giới tăng, mỗi ngày phải bạch giới tăng. Đây là cái pháp bạch tăng ở mỗi ngày trong cái thời gian thực hành ma na đọa. Trong cái giờ quả đường hoặc trước giờ tụng kinh, chư tăng tập họp nơi bàn tổ, nên ra trước chư tăng hành lễ xong chắp tay bạch. Bạch Đại Đức Tăng nghe, tôi tỳ kheo A phạm tội tăng tàn. Tôi đã thật tâm ăn năn và đến trước Đại Tăng cầu xin sám hối sáu đêm ma đỏ. Tăng đã yết ma cho tôi thực hành sáu đêm ma đỏ. Tôi đã thực hành được một ngày, còn lại năm ngày chưa thực hành. Bạch Đại Tăng biết cho việc làm của tôi. Còn nếu như ngày hôm sau mình bạch được, mình thực hành được hai ngày thì bạch là hai ngày, còn lại bốn ngày. Thì lần lượt chừng nào mà mình đầy đủ sáu ngày, lúc đó mình mới bạch với Tăng để cho Tăng giải tội. Thì do đó trường hợp thứ ba là chúng ta khi đã thực hành đầy đủ đến ngày thứ sáu thì mình mới bạch với Tăng, mình thực hành ma đỏ đã xong để xin Tăng làm cái pháp giải tội cho mình. Khi thực hành đã đủ chỉ phạm giới ra trước Tăng, tịnh lệ chắp tay tác bạch rằng: Bạch Đại Đức Tăng nghe, tôi tỳ kheo A phạm tội tăng tàn. Tôi thật tâm ăn năn về việc sai phạm. Đại Tăng đã quan hệ yết ma cho tôi thực hành sáu đêm ma đỏ. Hôm nay tôi đã thực hành đầy đủ, xin Đại Tăng ghi nhớ cho. Thì chúng ta đọc Phật ba lần như vậy. Sau đó thì đại diện cho vị thượng tọa sẽ đáp là chúng tăng đã biết. Thì vị đó mới lễ một lễ rồi đến tiêu phòng thỉnh Tăng làm cái pháp yết ma giải tội. Làm pháp yết ma giải tội. Nhưng Tăng bây giờ cần bao nhiêu vị? Bao nhiêu vị? Phải 20 vị mới làm pháp yết ma giải tội tăng tàn. Không đủ 20 vị không thể làm pháp yết ma giải tội. Còn nếu như là ở trong chúng xứ đó không đủ 20 vị thì kêu thanh tịnh để làm pháp yết ma giải tội, thì những trường hợp đó chúng ta sẽ luận bàn ở phần sau. Bây giờ chúng ta sang cái phần phương pháp giải tội. Thì sau 6 ngày đêm thực hành pháp ma la đỏ, vị này đến trước Đại Tăng xin pháp yết ma giải tội. Tăng sẽ tập hợp ít nhất là 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm pháp yết ma giải tội tăng tàn cho vị đó. Thì khi mà thỉnh 20 vị tăng tỳ kheo thanh tịnh thì dẫn dân quà như thường lệ. Dẫn dân quà như thường lệ. Và sẵn ở đây chúng tôi nhắc thêm một điều. Bây giờ cái cương giới, cái giới trường của chúng ta theo luật định là nhỏ nhất là chứa được bao nhiêu người? Nhỏ nhất chứa được bao nhiêu người? Ít nhất là chứa được 21 người. Để chi? Để là giải tội tăng tàn. Tại mình kết cái cương giới của giới trường, mình kết cái giới trường đó để làm tất cả những Phật sự của Tăng. Mà Phật sự của Tăng có những Phật sự cần đến số lượng 21 vị tỳ kheo, 21 chỗ ngồi. Do đó mình phải nhỏ nhất cũng phải là chứa được 21 người ngồi. Thì 20 người là chúng tỳ kheo thanh tịnh, và một vị đó là vị sám hối. Đó là cái giới trường nhỏ nhất để chúng ta làm Phật sự. Còn nếu đông hơn số lượng 20 người càng tốt, nhưng ít hơn thì không đúng pháp. Không đúng pháp trong trường hợp yết ma giải tội này. Thì khi yết ma vẫn là tác tiền phương tiện, nghĩa là dẫn quà. Chúng ta nhớ khi chúng tôi nói thì chúng tôi tỉnh thoảng chúng tôi nhắc những cái từ mà trong luật mà theo âm chữ Hán. Tác tiền phương tiện nhớ, hoặc là dẫn quà. Dẫn quà. Thì đến câu tăng nay và họp để làm gì? Thì vị Di Na mới đáp rằng: Yết ma cho giải tội. Vị phạm tội ra trước tăng lễ ba lễ, quỳ chắp tay khẩn cầu. Bạch Đại Đức Tăng thương tưởng: Tôi tỳ kheo A phạm tội tăng tàn, đã được tăng tác pháp yết ma cho tôi thực hành hạnh ma na đỏ. Tôi đã thực hành đầy đủ, ngay đến trước Đại Tăng cầu xin pháp yết ma giải tội, ngưỡng mong Đại Tăng quan hỷ và xin ba lần như thế. Sau đó chị yết ma xin Đại Đức Tăng nghe: Tỳ kheo A phạm tội tăng tàn, Tăng đã phát pháp yết ma cho mày thực hành hạnh ma na đọ, thầy đã thực hành đầy đủ. Nay đến trước đại tăng cầu xin sắc, cầu xin pháp yết ma dạy tội. Đã đến lúc tăng yết ma dạy tội cho tỳ kheo a, sự tác tập như vậy có thành không? Nếu tất cả đều đồng ý thì chúng ta đã thành. Diệu ma bạch tiếp, bạch đại đức tăng nghe, tỳ kheo a phạm tội tăng tàn, tăng đà tát pháp yết ma cho tỳ cho thầy thực hành hạnh an vui. Thầy đã thực hành đầy đủ, nay đến trước đại tăng cầu xin pháp yết ma dạy tội. Đã đến lúc tăng yết ma dạy tội cho tỳ kheo a, các đại đức nào bằng lòng như thế thì im lặng, vị nào không bằng lòng thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất có thành công. Nếu tất cả đều thuận đồng ý thì chúng ta đồng đáp là thành. Và qua ba lần hỏi của vị yết ma thì nếu như tất chư tăng đồng thuận thì vị yết ma mới kết lại. Tăng đã bằng lòng việc yết ma giải tội cho tỳ kheo a rồi, tăng bằng lòng vì im lặng việc này, xin ghi nhận như vậy. Do đó trong 13 pháp tăng thành trên, thì nếu như ai mà lỡ phạm, mà phạm xong mình thật tâm ăn năn hối cải, mà mình bước ra đúng để sám hối liền, thì chỉ giải quyết giống như trường hợp thứ nhất, vậy là xong. Còn nếu như trường hợp thứ hai là vị đó che giấu, thì trường hợp che giấu mới phát sinh ra nhiều điều rắc rối. Còn nếu như trường hợp thứ nhất là sau khi đã sám hối và tăng đã dạy tội thì đã phục hồi đầy đủ cái tánh thanh tịnh của một vị tỳ kheo như pháp. Nhớ chúng ta có phạm tội, chúng ta sám hối đúng cách thì vẫn trở lại thanh tịnh như mình chưa từng phạm phải những điều sai lầm. Chúng ta trở lại thanh tịnh giống như chúng ta chưa từng phạm giới, mà phải sám hối đúng cách như thế này. Phải bạch tăng mỗi ngày, phải bạch tăng mỗi ngày và sám hối phải đúng như pháp. Mặc dù nó là thiên tội nặng, nhưng mà gặp thầy hay thuốc tốt thì vẫn có thể cứu chữa được. Trường hợp trú xứ không đủ 20 tỳ kheo thì phải tìm đến trú xứ khác đủ 20 vị tỳ kheo xin tăng pháp yết ma dạy tội, hoặc sau khi hành pháp ma na đọ xong có thể trở lại sinh hoạt bình thường với chúng tăng, nhưng tội tăng tàn vẫn còn, tạm thời kheo ở đó chờ khi nào hội đủ 20 vị mới tăng pháp dạy tội. Nghĩa là giống như bên ngoài gọi là án treo, là chúng ta chưa dạy tội, chúng ta vẫn còn cái tội đó, nhưng mà chúng ta thực hành đúng pháp. Bởi vì trong chúng của chúng ta không đầy đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm pháp yết ma dạy tội, do đó cái tội mình vẫn còn kheo ở đó, nhưng mà mình vẫn sinh hoạt với chúng tỳ kheo thanh tịnh bình thường. Khi nào mà hội đủ thì mình sẽ tắt pháp. Mà trong này cũng nói rõ là nếu như trú xứ của mình không đủ thì mình có thể đến trú xứ khác, đến trú xứ khác nhờ trú xứ đó làm yết ma dạy tội cho mình vẫn được. Do vậy có những trường hợp quý thầy từ ở miền Bắc mà phạm tội tăng tàn vào trong miền Nam, nhờ là cho bạch trước tăng nhờ là làm cái yết ma mà dạy tội. Thì cũng có rất nhiều trường hợp quý thầy đã làm như vậy. Thì nếu như chúng ta hiện tại chúng ta đang sống trong trú xứ của chùa Diêm Minh ở đây, mà mình phạm, mà mình ngại khi mà ra bạch chúng ra thực hành cái việc sám hối ở đây, thì nếu như vậy có thể là làm pháp yết ma dạy tội cho mình, có thể là mình đến trú xứ khác, nhưng mà tốt nhất là ở đây. Để mỗi lần mình sám hối, để mình cảm thấy hổ thẹn, sau đó mình không tái phạm lại. Còn trường hợp nơi đó người cái chúng trong đó không biết cái cách dạy tội cho mình, hoặc là không đủ người, thì mình có thể mình tìm đến nơi khác để dạy tội cho mình. Chúng ta sang cái trường hợp thứ hai, đó là phạm tội mà che giấu. Nếu tỳ kheo phạm tội đăng tàn mà che giấu, sau đó bị tăng phát hiện thì tăng sẽ tập hợp ít nhất là 4 tỳ kheo làm pháp yết ma cách ly để trị phạt số ngày che giấu. Làm pháp yết ma cách ly hay là pháp yết ma gì? Biệt trú. Biệt trú nghĩa là cho người này sống riêng. Pháp yết ma về tội che giấu của tăng tàn, chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu. Người phạm tội phải đến trước bạch với vị thượng tọa lớn trong chúng về nhân duyên phạm tội của mình. Thượng tọa định giờ xong rồi đến từng phòng lễ thịnh đại chúng, sau đó đánh kiền trì đọc tăng chấn hòa như thường lệ đến cao tăng nay và họp để làm gì? Chúng ta đáp rằng yết ma về tội che giấu của tăng tàn. Nếu như ai theo dõi, chúng ta xem trang 216. Vị phạm tội ra đức tăng lễ ba lễ trình bày cái duyên phạm tội xong, vị thượng tọa mới bảo rằng: thầy đã phạm tội không phát lồ ngay để thiên tội che giấu, vậy trước chư tăng thầy hãy xin pháp yết ma về tội che giấu. Thì lúc bấy giờ vị phạm giới mới bạch: bạch tại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo. Bây giờ cho tỳ kheo B đi, hồi nãy A là che giấu, bây giờ mình B để phân biệt với tỳ kheo A kia. Tỳ kheo A là phạm nhưng mà phát lồ nghe, bây giờ mình đặt vị này là B để phân biệt với cái vị nào. Tỳ kheo B phạm tội mà có che giấu. Bạch đại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo B phạm tội tăng tàn tại che giấu. Che giấu 30 ngày đó, ví dụ như mình, ví dụ đó là 10 ngày. Nay đến trước tăng xin pháp yết ma về tội che giấu, mong đại tăng quan hỷ. Bạch ba lần như thế. Sau đó vị thượng tọa mới nói tiếp: nay thầy đã đến giữa tăng ba lần xin tám pháp yết ma về tội che giấu, tăng sẽ tán pháp cho thầy. Sở dĩ phải tán pháp như vậy vì Như Lai là bậc đại y dương, mà pháp yết ma này là phương pháp chữa bệnh của Như Lai. Ngày nay thầy đã đến trước giữa đại chúng nói ra nhân duyên phạm tội của mình, chúng tăng sẽ tùy theo những lời của thầy đã nói mà tán pháp, đó là theo bệnh cho thuốc tự nhiên trừ được khổ não. Nếu khai bệnh không thật thì dù thuốc có hay đến đâu cũng vô hiệu. Vậy sự phát lồ của thầy hôm nay đã đúng sự thật chưa? Chúng ta thấy danh từ soạn rất kỹ, rất rõ ràng, nghĩa là nói Đức Như Lai là một cái đấng pháp dương tùy theo cái bệnh mà cho thuốc. Do đó cái mình có những sai phạm gì đó thì phải trình bày cho thật. Dù thuốc nó có hay nhưng mà mình trình bày không thật thì cũng không cứu chữa được. Giống như là mình mang cái chứng bệnh đau bụng mà mình xin thuốc cảm, mình trình bày mình nói là mình bị cảm thì cho thuốc cảm uống, dù thuốc cảm có hay nhưng vẫn không có trị cái bệnh đau bụng của mình được. Nếu như lúc bấy giờ cái vị phạm giới đó mới bạch là con đã trình bạch đúng sự thật nó như vậy, lúc bấy giờ cái vị yết ma mới nói tiếp: thầy đã tận tình phát lồ, không có hư vọng ác tăng sẽ có thể tác pháp cho rồi. Chỉ theo thầy đã nói, vốn có bao nhiêu ngày che giấu nay được tác pháp rồi, thầy cũng phải thực hành bấy nhiêu ngày ở riêng, gọi đó là biệt trú. Từ nay không được cùng ngồi, cùng đi, cùng thọ trai với tỳ kheo thanh tịnh như trước, và phải làm tất cả việc khó làm, không luận đối với hòa thượng, thượng tọa, đại đức đều phải cung kính phụng sự như phụng sự thầy của mình. Tất cả các việc như thế thầy có thể làm được không? Nếu như vị phạm giới đáp là có thể làm được thì thầy Thầy Yết Na mới dạy tiếp: Thầy đã hứa làm theo, tăng sẽ đáp pháp cho thầy. Thầy không được xem thường tội mà thầy đã phạm. Do tội này thầy sẽ đọa địa ngục đại hào kiếu, chịu khổ tiêu đốt. Huống chi khi phạm tội ấy, thầy không chịu phát lồ ngay kể qua một đêm. Do đó tội này sanh ra tội đồ kiết la gì che giấu qua một đêm. Từ này che giấu qua một đêm, từ này trong lục học gọi là kinh giả cuốn tàng. Kinh giả cuốn tàng là che giấu qua một đêm cái tội sai phạm của mình thì sẽ phạm thêm một tội đồ kiết la. Rồi lại để qua một đêm thứ hai, thứ ba cho đến ngày nay. Do đó thầy đã có thêm vô số tội đồ kiết la vì đã liên tục che giấu hết đêm này qua đêm khác. Đó gọi là tùy dạ chuyển diễn cuốn tàng, là từ của luật học sử dụng. Tùy dạ chuyển diễn cuốn tàng là che giấu liên tục hết đêm này qua đêm khác. Nay ta hỏi thầy, khi phạm tội thầy có nghe giới giữa đại tăng không? Nếu như mà trong khoảng thời gian 10 ngày mình phạm tội mà trong tăng không có làm lễ Bồ Tát thì thôi. Còn nếu như trong khoảng thời gian đó giống như là mình phạm tội nay 10 ngày thì trong tăng mới Bồ Tát ngày hôm qua, thì mình im lặng tham dự vào trong lễ Bồ Tát của tăng, thì trường hợp này tăng có cái pháp mà cái pháp để mà xét tội che giấu. Nếu trường hợp mà có thì cái vị Yết Na thì bảo trong luật dạy người phạm tội không được thiết giới nghe giới. Nay thầy đã phạm tội mà không phát lồ trước khi nghe giới, cứ ngang nhiên nghe tăng thiết giới, thầy lại phạm thêm tội đồ kiết la. Đến khi giữa tăng ba lần hội thanh tịnh mà không đứng dậy phát lồ, thầy lại phạm tội phạm thêm một đồ kiết la vì đã giọng ngữ bằng cách im lặng. Do đó chúng ta lưu ý khi lên làm lễ Bồ Tát, mình có những sai phạm mà tăng hỏi trong chúng có thanh tịnh không mà mình im lặng thì mình phạm vào một đồ kiết la. Còn đến ba lần hỏi mà mình vẫn im, mình vẫn che giấu thì phạm thêm giọng ngữ. Trong đây nói rất rõ ràng giọng ngữ, nghĩa là thầy phạm thêm một đồ kiết la gì đã giọng ngữ bằng cách im lặng. Trong hai tội đồ kiết la này, mọi thứ lại sanh ra hai tội đồ kiết la nữa là che giấu qua một đêm và liên tục che giấu đêm này qua đêm khác. Nghĩa là ví dụ như chúng ta mới ngày hôm qua chúng ta làm lễ Bồ Tát, thì mình trước đây đã có phạm một cái tội tăng tàng. Bây giờ cái lễ Bồ Tát đó, ví dụ như mình trước đây mình phạm 10 ngày trước thì 9 ngày trước mình đã phạm qua cái tội che giấu qua một đêm và cái tội liên tục che giấu đêm này qua đêm khác. Rồi đến ngày Bồ Tát mình thêm cái tội là tăng hội chúng thanh tịnh, mình im lặng, mình xác nhận mình thanh tịnh, nghĩa là mình che giấu phạm mọi tiết. Rồi bây giờ những cái tội mà hôm qua mình không ra chúng sám hối, bởi vì mình nói dối, mình phạm tăng tàng mà hôm qua mình xác nhận mình thanh tịnh, thì cái tội mà nói dối của đồ kiết la ngày hôm qua trong lễ Bồ Tát hôm nay qua hôm nay nó phát sinh thêm tội đồ kiết la nữa. Cái tội nghĩa là tội càng ngày càng phát sinh ra càng nhiều. Do đó mình chú ý ở những cái điểm này, chúng ta nói cái học vào cái bài này chúng ta có là như vậy. Do đó có gì mình thật tâm mình cứ trình bày thì cái việc nó rất dễ dàng, rất đơn giản. Đại hội, người đã từng đến trong tăng thiên chúng đại nhóm họp và đương thiên giới, muốn ngồi vào đó để nghe giới, thầy phải tự nói mình thanh tịnh trước khi nghe giới chứ? Nếu đáp rằng có, thì thầy Yết Na bảo tiếp: Nếu thầy không thanh tịnh mà tự nói mình thanh tịnh, lại phạm một tội đồ kiết la, một tội ba dục đề vì đã cố giọng ngữ, đây là phát sinh thêm tội nữa. Do đó chúng ta thấy tội nó có càng phát sinh thêm tội, nhưng mà căn cứ là nó dẫn học lại, dẫn đúng chứ không phải là kết thêm cho mình. do chúng ta không có dùng bảng, do đó chúng tôi không trình bày lên bảng, chúng ta khó nhận biết. Nhưng mà trong tất cả danh từ đã dọn rất kỹ, tôi để chúng ta về đọc tới đọc lui, chúng ta sẽ nhận ra ngay. Nếu đáp là có, bảo rằng thầy không thanh tịnh mà tự nói mình thanh tịnh, lại phạm một tội ba vật đề gì đã cố ý giọng ngữ. Lại hỏi tiếp, với trường hợp ba người thầy đã từng tuyên bố mình thanh tịnh để đối thú thiết giới chứ? Nếu đáp rằng có, thầy lại phạm tội ba vật đề gì cố ý giọng ngữ. Lại hỏi, giữa đại tăng trong khi tự tứ thầy đã từng tuyên bố mình thanh tịnh chứ? Nếu như trong khoảng thời gian này mà có tự tứ, có thể tự tứ trong lúc mà mình che giấu, thì tìm tội tiếp để xem hết tất cả mình bao nhiêu tội, mình có bao nhiêu tội thì làm pháp biết ma giải tội cho mình mới hết. Còn nếu không thì tội nó dẫn theo. Chúng ta lưu ý điều này. Khi mà chúng ta phạm vào tăng tàn và những tội phát sinh như thế này, mình có xả giới hoàn tục giới để dẫn theo bên mình. Nhớ điều này. Đừng nghĩ rằng bây giờ còn 10 ngày nữa mình hoàn tục mình ra đời, bây giờ mình phạm mình cứ che giấu. Khi mình xả hết giới rồi thì những cái tội phạm của mình nó dẫn theo bên mình. Cho nên chúng ta cẩn thận ở những cái điều này. Giữa đại tăng khi trong khi tự tứ thầy đã từng tuyên bố mình thanh tịnh chứ? Nếu đáp có sẽ bảo thầy lại phạm tội ba vật đề gì cố ý giọng ngữ. Lại hỏi, với trường hợp ba bốn người khi đối thú tự tứ thầy đã từng tuyên bố mình thanh tịnh chứ? Nếu đáp có thì sẽ bảo thầy lại phạm một tội ba vật đề gì đã cố ý giọng ngữ. Theo những tội ba vật đề này, tội nào cũng có thêm hai tội đồ các ta gì che giấu qua một đêm và liên tục che giấu hết đêm này qua đêm khác. Những cái tội nó cứ lần lượt phát sinh, càng giấu bao nhiêu thì cái tội nó càng tăng lên. Mà tăng không phải theo cấp số cộng mà theo cấp số nhân. Bởi vì cái tội này nó phát sinh ra tội khác che giấu thì mỗi một ngày thêm một cái tội lại phát sinh thêm hai cái tội nữa. Lại hỏi, giữa đại chúng có từng ngồi tòa cao thiết giới không? Nếu đáp có, hãy bảo trong luật có dạy rằng người phạm tội không được thiết giới. Nay người trái lại lời Phật dạy, ngồi tòa cao thiết giới cho tăng, người lại phạm thêm một tội đồ các tăng. Lại hỏi, thầy đã từng tâm niệm thiết giới và từng nói mình thanh tịnh chứ? Nếu có thì nói thêm rằng thầy đã từng tâm niệm tự tứ và tự nói mình thanh tịnh chứ. Thì nếu như mỗi một cái trường hợp này đều phạm thêm một cái tội mới. Nếu đã có, lại hỏi thêm, thầy đã từng nhận lấy sự sám hối của người chứ? Nếu đã có sẽ bảo tự mình không thanh tịnh mà nhận lãnh sự sám hối của người và tâm niệm thiết giới tự tứ, tự nói mình thanh tịnh mọi dịp đều phạm một đồ các la, và một tội đồ các la nào cũng đều có đẻ ra hai sản phẩm che giấu qua một đêm và liên tục che giấu hết đêm này qua đêm khác. Cho đó nếu như chúng ta đem cái này ra chúng ta tính, thì chúng ta chỉ phạm một cái tội tăng tàn, chúng ta che giấu qua 10 ngày, xem xét ra mình bây giờ bao nhiêu tội. Chúng ta tiếp tục. Những tội phạm kể trên chung lại có 4 phẩm tùng sanh ba vật đề, 6 phẩm tùng sanh đạo tội lớn nhỏ cùng 11 phẩm, và mỗi phẩm đều có 2 phẩm che giấu, tức có 22 phẩm che giấu. Tội chủng đã nhiều như vậy mà số tội liên tục sinh ra nhiều đến nỗi không có số lượng nào kể xiết, nên thời kỳ họ báo địa ngục lại không kể hết được. Nguyên do gì không phát lộ ngay một tội đã phạm mà chất chứa thành ra nhiều tội? Thật đúng câu giọt nước tuy nhỏ nhưng đổ xuống nhiều. lần sẽ đầy tràn một chút lớn tội ngay chỉ một sát na mà kết quả là đọa địa ngục vô gian. Thân người một khi đã mất muôn kiếp khó trở lại, ngay thầy đã may mắn tự biết tội lỗi mình, phát lồ một cách chí thành, lại gặp chúng ta biết phương pháp diệt trừ tội lỗi ấy cho thầy. Nếu không, thời quả báo vĩnh kiếp ở địa ngục không cách gì thoát khỏi. Đã may mắn gặp được duyên lành, trước hết thầy phải tỉnh một vị làm sám hối đến nơi chỗ vắng, còn gọi là bình xứ, mà sám hối để trừ diệt tội trùng sanh và các tội che giấu. Rồi thầy sẽ trở lại giữa đại tăng và cầu đại tăng tán pháp trừ diệt tội tăng tàn cho. Dân lời vị phạm tội đảnh lễ và thỉnh một vị làm sám chủ để ra sám hối các tội phát sinh. Vị này thỉnh như thế này: đại đức nhất tâm thương tưởng tôi tỳ kheo quê, nay thịnh đại đức làm vị sám hối chủ về các tội tăng tàn, ngưỡng mong đại đức quan hỷ và bạch về ba lần. Vị đại đức này quan hỷ và hai người ra chỗ vắng để mà làm pháp giải tội. Đến chỗ vắng, vị phạm tội đảnh lễ bạch: đại đức nhất tâm thương xót tôi tỳ kheo quê phạm tội độ kết tăng.